Phần 3, với tiểu đề Bài ca cho người bạn rất yêu dấu. Đức Chúa Trời thể hiện tình yêu và sự công bình của Ngài qua nhiều cách tuyệt vời giữa cuộc tranh chấp vũ trụ. Dầu vậy, một số người có thể hỏi, đáng lẽ Chúa phải làm nhiều hơn những gì Ngài đã làm để ngăn chặn và, hoặc, loại bỏ điều ác. Chúng ta đã thấy khuôn khổ của sự xung đột toàn vũ chỉ ra rằng Đức Chúa Trời đã hành động nhằm tôn trọng ý chí tự do, điều cần thiết cho sự phát triển tối đa mối tương giao trong sự yêu thương giữa Ngài và nhân loại. Hơn nữa, rõ ràng Ngài đã hành động trong giới hạn đạo đức hoặc các quy luật giao chiến trong bối cảnh một cuộc tranh cãi vũ trụ. Về tính cách của Ngài, điều chỉ có thể được giải quyết bằng cách bày tỏ tình yêu của Ngài. Ê-sai đoạn 5, từ câu 1 đến câu 4. Ta sẽ hát cho bạn rất yêu dấu ta, một bài ca của bạn yêu dấu ta, về việc vườn nho người. Bạn rất yêu dấu ta, có một vườn nho ở trên gò đất tốt. Người khai phá ra, cất bỏ những đá, trồng những gốc nho xinh tốt, dựng một cái tháp giữa vườn và đào một nơi ép rượu. Vả, người mong rằng sẽ xanh trái nho, nhưng nó lại xanh trái nho hoang. Hỡi dân ở Jerusalem cùng người Juda, vậy thì bây giờ ta xin các ngươi hãy đoán xét giữa ta với vườn nho ta. Có điều chi nên làm cho vườn nho ta mà ta không làm cho nó chăng? Cớ sao khi ta mong xanh trái nho thì nó lại xanh trái nho hoang vậy? Ai đang nói trong những câu kinh thánh này? Ê-sai đang nói về ai? Vườn nho và chủ vườn nho đại diện cho ai? Ý nghĩa của hành động của người chủ vườn nho đại diện cho vườn nho là gì? Kết quả như thế nào? Trong những câu này, Ê-sai hát bài ca cho bạn rất yêu dấu về vườn nho. Chủ vườn nho chính là Đức Chúa Trời và vườn nho tượng trưng cho dân sự Ngài. Xem Ê-sai đoạn 1 câu 8, Giê-rê-mi đoạn 2 câu 21. Nhưng hàm ý ở đây cũng có thể được mở rộng, tương đương với công việc rộng lớn của Đức Chúa Trời trên thế gian. Theo những câu này, người chủ vườn nho là Đức Chúa Trời đã làm mọi điều có thể làm được một cách hợp lý để bảo đảm vườn nho của Ngài được phát triển. Lẽ ra vườn nho phải sinh ra những trái nho tốt, nhưng nó chỉ sinh ra nho hoang, mà các bản dịch khác gọi là vô giá trị. Thật vậy, từ ngữ Hebrew ở đây có thể được dịch theo nghĩa đen là những trái nho hư. Vườn nho của Đức Chúa Trời sinh ra những trái nho thối. Ê-sai đoạn 5 câu 3 chuyển sang việc chính Đức Chúa Trời phán, mời mọi người đoán xét giữa Ngài và vườn nho của Ngài. Và, trong Ê-sai đoạn 5 câu 4, chính Đức Chúa Trời đã đặt ra câu hỏi hết sức quan trọng, có điều gì nên làm cho vườn nho ta mà ta không làm cho nó chăng? Cớ sao khi ta mong sinh trái nho thì nó lại sinh trái nho hoang vậy? Ngài có thể làm gì hơn nữa? Thật thú vị khi Ngài thậm chí còn yêu cầu người khác đánh giá những gì Ngài đã làm. Khi bạn nhìn lên thập giá, nơi Đức Chúa Trời dâng chính Ngài làm của lễ chuộc tội cho mọi tội lỗi của chúng ta, thì lời Ngài nói, có điều gì nên làm cho vườn nho ta mà ta không làm cho nó chăng, mang một ý nghĩa vô cùng tuyệt vời như thế nào?